Kính thưa quý đạo hữu, hôm nay thầy trình bày với quý đạo hữu một cái đề tài, ấy là yếu nghĩa kinh Kim Cang. Từ trước đến giờ quý đạo hữu đã nghe chư tôn đức, trời, hết chỗ ngồi rồi, tội nghiệp không? Rồi mời lên đây ngồi chỗ đây. Hai chỗ, ba chỗ, bốn chỗ. Rồi quý đường hướng ổn định chỗ ngồi, tội nghiệp, không có cái dạng đường nào lớn lớn nha. Dạ, đề tài thuyết giảng hôm nay là yếu nghĩa kinh Kim Cang. Dạ, yếu nghĩa có nghĩa là cái nghĩa quan trọng, cái nghĩa tinh yếu, cái điều cốt lõi của kinh Kim Cang. Mà từ trước đến giờ quý đạo hữu đã nghe chư tôn đức tăng ni giảng, nhưng mà rồi mỗi người giảng mỗi cách, đúng không? Không có ai giảng giống ai, cho nên quý đạo hữu cứ nghe, nhất là những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn, thì chúng ta nghe một lần, nghe nhiều lần vẫn không có đủ, nghe mãi cho đến ngày nào thành Phật mới thôi. Chịu chưa? Dạ. Chứ quý đạo hữu nói dạ, kinh Kim Cang con nghe 108 lần rồi, bây giờ thầy còn giảng kinh Kim Cang sao mà xưa quá. Để thử thầy giảng kinh Kim Cang ngày hôm nay như thế nào nghe, để quý đạo hữu nghe. Và từ chỗ đó quý đạo hữu thấy được rằng những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn trong không riêng gì trong bộ kinh Kim Cang, mà ngày mai, ngày mốt thầy sẽ giảng kinh Duy Ma Cập, bữa kia thầy sẽ giảng kinh Viên Giác, và bữa kia trước khi bước chân ra phi trường lên máy bay thầy giảng kinh Pháp Hoa. Để rồi từ chỗ đó quý đạo hữu sẽ thấy được rằng mỗi bộ kinh Đấng Thế Tôn đã giảng dạy những lời mà Đức Thế Tôn muốn nhắn nhủ lại cho con người, cho chúng ta, để rồi y cứ vào những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn đó chúng ta cố gắng để mà tu, để mà thăng tiến trên cái đạo lộ của sự giác ngộ và giải thoát. Thì hôm nay thầy giảng về yếu nghĩa của kinh Pháp, của kinh Kim Cang. Tuy nhiên chắc chắn là sẽ không giảng hết, nhưng mà thầy sẽ giảng những cái điểm chính để cho quý đạo hữu thấy được rằng, và ngày hôm nay quý đạo hữu học trong cái khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 26, để coi thử rằng sau khi mà quý đạo hữu nghe kinh Kim Cang rồi, quý đạo hữu có ngộ giống như là Tổ Huệ Năng hay không? Tổ Huệ Năng nghe câu kinh Kim Cang gì mà Tổ Huệ Năng đã ngộ? Nói đi, nói là thầy không giảng nữa đó nha. Vậy thì thưa quý đạo hữu, để chúng ta nghe được những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn trong những bộ kinh đó, và từ chỗ đó chúng ta y cứ lập cước trên những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn mà chúng ta cố gắng chúng ta tu, để rồi một ngày mai kia chúng ta thành Phật, thành Tổ. Bằng lòng ha? Như thị ngã văn nhất thời, Phật tại xá vệ quốc kỳ. Đó là văn của chữ Nho. Đó là cái âm, bây giờ đọc cái văn chữ Việt dịch nghĩa. Tôi nghe như thế này, một hôm Đấng Thế Tôn ở nước xá vệ tại rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Vô Độc, cùng với chúng đại tỳ kheo là 1,250 vị. Khi ấy giờ gần đến giờ thọ trai, quý đạo hữu nhớ nha, lúc bấy giờ vào trong thời gian ấy đến giờ thọ trai, Đức Thế Tôn đắp y mang bình bát vào thành xá vệ khất thực. Trong thành xá vệ đó ngài theo thứ lốt khất thực. Sau khi thứ lốt khất thực xong, Đức Thế Tôn trở về lại trú xứ thọ trai, dọn rửa y bát, trải tòa cụ, ngồi tham thiền dưới những gốc cây. Thưa quý đạo hữu thấy hình bóng của Đấng Thế Tôn chưa? Hình bóng của Đức Thế Tôn khi mà đến giờ thọ trai, thì Đức Thế Tôn đắp y, mang bình bát, đi vào thành khất thực, mà khất thực theo thứ lốt, có nghĩa là thứ đệ khất thực. Quý đạo hữu biết thứ đệ khất thực không? Thứ đệ khất thực có nghĩa là Đức Thế Tôn đi trên con đường đó, gặp cái nhà thứ nhất của đàn Việt thì cũng đúng là 5 phút. Dù rằng quý đạo hữu có cho hay là không cho, Đức Thế Tôn vẫn đứng trước nhà của người Phật tử đó 5 phút. Tại sao Đức Thế Tôn lại đứng trước nhà mà người Phật tử đó không cho, không cúng dường cơm nước mà Đức Thế Tôn vẫn đứng đó? Tại sao? Dạ. Để cho người đàn Việt gieo duyên nơi Đức Phật, để tạo lấy cái phước duyên. Mà người nào cúng dường cho một đấng Thế Tôn, người đó phước duyên vô lượng. Cho nên thứ đệ khắp thực đó là một cái hình thức mà ba đời chư Phật, chứ không phải thời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn không. Cho nên ba đời chư Phật là muốn gieo trồng cái phước lành để cho chúng sinh gieo duyên vào trong cái ruộng phước đó mà chúng sinh được vô phước. Cho nên dù rằng cúng dường hay không cúng dường, đấng Thế Tôn vẫn đứng đó để tạo lấy cái phước duyên cho những người nam nữ cư sĩ Phật tử, rồi đi đến cái nhà thứ hai cũng đứng 5 phút. Và ý nghĩa thứ hai là bình đẳng khắp thực, mà không có thiên vị là người này giàu thì đến khắp thực, còn người kia nghèo thì không có khắp thực. Người này cúng dường thì nhận, người kia cúng dường mình cũng nhận. Chứ không có nghĩa là mình thấy người này giàu rồi mình đến mình khắp thực hoài, mình làm quen với người đó, rồi người kia nghèo không có tiền thì mình không có đến khắp thực, không tạo lấy cái duyên lành cho người đó, không có. Và kính thưa quý đường, đó là tinh thần của Đạo Phật. Đó là tinh thần của Đạo Phật. Bình đẳng như nhau. Người giàu cũng khắp thực, người nghèo cũng khắp thực. Giàu nghèo là nó có cái nghiệp báo của mỗi người. Nhưng mà tinh thần của Đạo Phật mà như Đấng Thế Tôn đã giảng dạy và quý đường hữu đã nghe, nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Thì kính thưa quý đường hữu, Phật tánh nó có giàu, nó có nghèo không? Không. Phật tánh là bình đẳng như nhau. Ai cũng có Phật tánh hết. Và Phật tánh là giống như nhau, chứ không có Phật tánh giàu, không có Phật tánh nghèo. Cho nên từ chỗ đó, Đức Thế Tôn mang bình bát đi vào thành khắp thực, xong rồi trở về thọ trai, rồi rửa bình bát, sửa soạn lại y, lấy tọa cụ đi vào trong rừng, trải tọa cụ xuống dưới gốc cây, rồi ngồi tham thiền nhập định. Và kính thưa quý đạo hữu, đó là sự sinh hoạt của một đấng Thế Tôn của 24 tiếng đồng hồ. Sau đó Đức Thế Tôn tham thiền nhập định dưới cội cây, rồi dùng Phật nhãn để quán chiếu tất cả căn cơ của chúng sinh trong thế gian này. Ai là người có duyên để Đức Phật đến hóa độ? Kể cả chư thiên, kể cả loài người, kể cả chúng sinh ở nơi ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên, đó là một sự sinh hoạt hàng ngày của Đức Phật. Vậy thì, có những người Phật tử nói, nghĩ rằng Đấng Thế Tôn là làm một cái gì to lớn lắm, nghĩ rằng Đấng Thế Tôn là một đời sống, nghĩa là nó siêu việt, đời sống là nó không có bình thường giống như đời sống của con người trong thế gian này. Ai ngờ đâu đời sống của Đức Thế Tôn, đến giờ thì Đức Thế Tôn cũng vào thành khắp thực. Khắp thực xong rồi đi về ngồi dưới gốc cây trải tọa cụ ra ăn, thì bình thường quá, đâu có cái gì đặc biệt của một đời sống Đấng Thế Tôn đâu. Có bao giờ quý đạo hữu nghĩ như vậy không? Nhưng mà thưa quý đạo hữu, cái gì mà bình thường trong đời sống hàng ngày, cái đó là đạo.